Có khi những người cư sĩ bên ngoài họ tiếp xúc với những cái khổ, rồi những cái nạn tai hoạn quả chết người, họ phát tâm rất là mạnh. Và dường như là các cái chùa chiền tự viện lớn mà thành công, mà được xây dựng hoành tráng quy mô, nó đều có một cái lịch sử gắn liền với cái sự giác ngộ nỗi khổ cả. Ví dụ như các vị đọc trong cái cuốn Hạo Hãn Tinh Vân, tức là người ta dịch là Sao Trời Mênh Mông của ngài Tinh Vân á, các vị biết một điều là đó là một vị hòa thượng hiện tại người ta coi là một vị Bồ Tát á. Cái công trình làm đạo của ông rất là lớn. Trên đất Mỹ này, chùa chiền Việt Nam chúng ta chưa hề có cái chùa nào hoành tráng quy mô giống như chùa Tây Lai hết. Rất rất là lớn. Và không phải ngài cất một cái Tây Lai ở trên đất Mỹ không, mà nhiều nơi, hầu như năm châu đều có chùa của hệ thống Phật Quang Sơn cả. Và ngài kể lại cái chuyện một cái ngôi chùa tên là chùa Hà Hoa. Quý vị có đọc cái cuốn chưa không biết?
Chưa.
Mình kể một chút để thấy là những cái chùa chiền tự viện nó gắn liền với những vị cư sĩ họ phát tâm. Mà thường họ phát tâm là từ cái yếu tố họ giác ngộ nỗi khổ cả. Nó nói như thế đi, mình thấy là nó rất là quan trọng cái nền tảng nhận diện về vô thường và khổ. Cái thời Quốc Cộng tranh nhau ở trên đất nước Trung Hoa, tức là cái thời Nhật Bản đặt chân lên vô đất nước Trung Hoa, trước khi Tưởng Giới Thạch và quân của ông chạy ra Đài Loan để thành lập cái đảo quốc Đài Loan, thì hai người, một anh cư sĩ tên gì đó tôi cũng quên, tôi mới đọc tôi không có kịp nhớ, trước khi họ rời qua lục chạy qua Đài Loan thì họ mới bay phi cơ tới cầu Tiền Đường, tới sông Tiền Đường. Sông Tiền Đường thì chúng ta quen, cái địa danh đó là trong truyện Kiều có đó. Triều dân sống dậy đùng đùng, và nơi đó là nơi nàng Kiều nhảy xuống sông trầm mình ở sông Tiền Đường đó. Địa danh nó rất là quen. Địa danh đó nó có thực trên đất nước Trung Hoa, và cái cầu bắc ngang rất là lớn, cho nên họ tới chụp hình cái cầu. Và khi máy bay bay tới nơi thì bị quân Nhật bắn rớt cái chiếc phi cơ. Khi hai anh chàng phi công có trách nhiệm chụp hình rớt xuống cảnh co giò anh chạy thì bị quân Nhật rượt theo bắn chết một người. Còn một người chạy thục mạng vô một cái đền thờ, cái anh chạy vô anh nhìn tới nhìn lui thấy trống quơ, sau lưng tượng ngài hộ pháp có chỗ trống anh chèn ra đó anh trốn. Thì một đoàn quân Nhật nó chạy tới vậy, nó vô nó lục lạo nó tìm hoài không được. Nó đi vòng quanh, nó lục 5-7 lần tìm không được, cuối cùng nó bỏ đi. Thấy là yên rồi anh mới đi ra, thì nó rất là mệt cho nên không thể đi đâu được, anh mới lủi vô một cái hốc anh ngủ một giấc. Tới chừng tỉnh dậy, anh nhớ là mình đã được Di Đà hộ pháp cứu mạng, cho nên đến đảnh lễ Di Đà hộ pháp trước khi đi. Anh đứng trước tượng Di Đà, anh mới rất là kinh ngạc. Anh thấy là tượng Di Đà hộ pháp nó gắn liền qua tường vậy nè, tức là phù điêu chứ không phải là cái tượng đứng rời để có cái chỗ mình chen theo lưng mình trốn. Anh mất hồn, anh nói quá ra là mình được ngài Di Đà ngài che chắn cho nên thọ mạng được duy trì. Thế là anh đảnh lễ xong rồi cái anh mới ghi nhớ trong lòng cái điều được Di Đà cứu mạng. Và tới chuyện anh qua Đài Loan, thì sau khi về được Đài Loan thì anh được Tưởng Giới Thạch phân công cho làm đại sứ ở Việt Nam. Rồi sau khi rời Việt Nam thì anh qua anh làm đại sứ ở Hà Lan. Rồi qua nơi đó thì anh lập cái tiệm cơm chay. Và anh về hưu rồi anh mới làm tiệm cơm chay, thì trong cái tiệm cơm chay anh thờ ngài Di Đà hộ pháp rất là trang nghiêm. Rồi ngài Tinh Vân năm đó chuyện 20 ngoài 30 thì ngày qua đó ngài dự đại hội Phật giáo của người Hoa tổ chức ở bên Hà Lan. Ngài đến ngài ăn cơm, ngài rất là kinh ngạc là tại sao cái ông bán cơm chay này ông lại thờ Di Đà hộ pháp giống như ở chùa nó thờ vậy. Nhưng mà chuyện nó đi qua. Sau đó thì cái ông chủ tiệm đó, tức là cái người thoát chết nhờ Di Đà cứu mạng đó, ông lại bán cái tiệm cơm đó cho một người khác. Và tới chừng già thì ông bị một lần lên cơn bệnh hấp hối tới nơi rồi. Cái gia đình mới nhớ là ngày xưa ông từng được Di Đà cứu mạng, cho nên tới khấn đối tượng Di Đà một lần thứ hai, cái tự nhiên ông hồi phục. sức khỏe ông hồi phục lại, ông sống lại. Và sau đó thì có cơ hội thì người ta thỉnh ông đi tụng kinh. Tại vì trên đất nước châu Âu thì người qua rất là ít chứ không có nhiều lắm. Và ngày xưa lúc mà ông rời Đài Loan đi làm đại sứ ở Việt Nam thì có người bạn tặng cho cái cuốn kinh Phổ Môn thôi. Và ông coi Phổ Môn như là củ quý vậy đó, ông cứ đi đâu ông cũng tụng Phổ Môn cả. Và chưa được ai bài cho tụng kinh cho nên ông cứ mở kinh ra ông đọc từ đầu tới cuối vậy thôi chứ ông chẳng biết tụng sao. Và người ta thỉnh đi tụng kinh cho nên ông tới ông tụng kinh cầu an xong rồi ông về ông nghĩ là tại sao mình không lập cái chùa. Thế thì ông mới vận động một số người góp tiền lại và may mắn thay là người ta bán được một cái nhà thờ để chuyển nó thành cái chùa. Ông mới về Đài Loan thỉnh ngài Tinh Vân. Thế là ngài mới qua, ngài đặt đá xây dựng cái chùa lấy tên là cái chùa Hà Hoa. Một chút chuyện mình kể cho các vị nghe để kết luận là một điều thế này. Thưa đại chúng, là có khi mình tu lâu rồi cái niềm tin Tam Bảo của mình nó yếu. Trong khi đó thì những người cư sĩ bên ngoài họ gặp những cái cảnh khó khăn vô vàn, họ niệm Phật, họ kính lễ Đức Quan Âm, họ hướng về ngài Di Đà hộ pháp đảnh lễ, họ hướng về ngài Di Đà họ cầu, đều có sự linh ứng rất là màu nhiệm. Và cái điều này thì ngài Tinh Vân ngài kể lại, cái chuyện đó do một cư sĩ bên kia kể lại. Các vị thử tưởng tượng là bình thường thì cái tượng Di Đà hộ pháp gắn liền với tường, nhưng mà cái lúc mà thập tử nhất sinh thì tự nhiên ngài nhích ra một chút, có khoảng trống bên trong, cái anh chàng đó anh lủi vô đó anh trốn và quân vật không thấy, có nghĩa là ngài che chắn cho nên họ không thấy. Và rất là nhiều sự kiện xảy ra ngày xưa, có những người Việt Nam mà vượt biên đó họ bị bắt. Và cái này thì Huỳnh Trung Chính có kể trong mấy cái chuyện về Quan Âm rất là màu nhiệm. Và một đoàn người như thế đang trốn trong bụi mà công an đi ngang qua thì tìm không ra. Và sau đó thì họ đặt chân được lên vùng đất này thì cái niềm tin của họ đối với Tam Bảo rất là lớn. Cho nên cái điều đầu tiên từ câu chuyện đó, chúng ta ý thức một điều là đã là người tu thì cái niềm tin Tam Bảo chúng ta rất là thiết tha. Không phải mình mê tín, cái này là cái năng lượng chiêu cảm rất là thực. Ví dụ như trái tim ta mà niềm tin với Đức Thế Tôn, với các vị Bồ Tát rất là lớn thì các vị sẽ cảm nghiệm được cái sự linh ứng của các vị Bồ Tát gia hộ ngay à. Cái lực rất là mạnh. Đó là điều đầu tiên mà người tu chúng ta phải đặt hết cái niềm tin của mình đối với Đức Thế Tôn và các vị Bồ Tát. Cái thứ hai thì trong cái cảnh khổ, cái tâm Bồ Đề người ta nó bùng cháy, nó dễ phát hơn trong cái hoàn cảnh sung sướng. Và mình sống trong cái điều kiện nó đủ đầy, nó xa qua, có khi mình quên cái niệm tu hành của mình lần lần nó yếu dần mà không hay. Cho nên các vị hãy nhớ là cái điều quan trọng của người tu chúng ta là mỗi ngày phải quán chiếu về nỗi khổ, về vô thường của đời người. Mình tiếp cận với những nỗi khổ của người chung quanh, mình mới làm cho trái tim mình nó khởi phát cái năng lượng của từ bi, của yêu thương được. Và điều này rõ ràng là ngày xưa Đức Thế Tôn dạy cho các vị tỳ kheo thường thường phải vô vải tha ma, quán chiếu về tử thi, nó cũng có cái nguyên nhân như vậy, để làm cho mình sợ nỗi khổ tử sinh, sợ nỗi vô thường. Và mình từ cái nỗi sợ đó mình mới kích phát được cái tâm Bồ Đề của mình nó dũng liệt. Chứ không thôi thì cái ý niệm tu hành của mình nó nguội dần hồi nào không hay. Hồi mới vô tu á thì 3 giờ khuya thức dậy đi tu. Tu lâu tới chừng thọ tỳ kheo xong rồi cái 3 giờ khuya mình nghĩ chắc còn sớm, 5 giờ thức cũng được. Và nó nguội dần hồi nào không hay. Rồi tới lúc lớn hơn nữa mình thấy con đường tu nó xa thâm thẳm, trong khi cái con đường làm giàu nó dễ hơn, cái mình quay ra mình đi con đường khác. Do vậy cho nên chúng ta phải ý thức cái tâm thức của mình ưa đuổi theo vật chất lắm. Mình ưa đuổi theo lợi danh. Và hai cái này nó có mặt thì nó bào mòn cái tâm Bồ Đề của chúng ta rất là dễ. Và mình làm thế nào mình giữ được cái điều đặn là mỗi khuya. Ở đây quý vị thức mấy giờ? 4:30 hả?
5 giờ tụng kinh.
Bây giờ mình chẳng cần làm gì cho nó nghiêm trọng. Cứ điều đặn 4:30 thức dậy, 5 giờ tụng kinh. Mình hành xử vậy được một đời người không bao giờ trễ nải là giỏi rồi. Là tinh tấn là tốt rồi đấy. không có yêu cầu các vị làm gì nghiêm trọng cả. Các vị giữ gìn cứ mỗi đêm đúng 4 giờ rưỡi thức, 5 giờ tụng kinh, đều như thế. Hứa với lòng rằng không đêm nào vắng mặt hết. Sổ mũi, nhức đầu, cơ thể nó mỏi mệt, nó đòi nghỉ ngơi, mình cũng ra lệnh cho nó là đến giờ đó phải ngồi dậy. Làm chừng đó việc thôi là đã được gọi là người giỏi rồi đó. Đó là điều thứ nhất, các vị hãy ghi nhận cho, là đừng có đuổi theo vật chất, hãy quán chiếu cái gốc khổ. Mình đã nhiều đời khổ rồi, nhiều đời thổi chiều nước sinh tử luân hồi rồi, và may mắn thay kiếp này mình gặp được Phật Pháp, mình có duyên lành vô cùng mới được Pháp phục Như Lai, ăn cơm của Như Lai, ở nhà của Như Lai, và gieo cái hạt nhân giải thoát ngay trong đời này. Mình phải làm cho cái hạt mầm này nó lớn từng ngày, để rồi kiếp sau sinh ra mình cũng gặp lại Tam Bảo nữa. Hứa với lòng như vậy, bằng không thì mình trôi tuột mất à. Một kiếp làm tăng rồi không khéo tu, rồi nhiều kiếp đọa lạc rất là tội. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị được nhớ. Cái thứ hai, thưa các vị nên lưu ý là ngày tháng nó trôi qua rất là nhanh. Và mỗi một ngày trôi qua mà mình không có nuôi được tâm Bồ Đề mình lớn, thì cái điều kỳ lạ là cái tâm đắm nhiễm lợi danh là nó phát sinh sâu thêm. Ví dụ như ở ngoài mình trồng một cái cây mà cây nó không có lớn thì biết là cây đó nó có sự cố rồi đó. Rễ nó bị sâu, hoặc là thân nó bị sâu cho nên nó không vươn lên, nó không ra cành, ra nhánh. Và từ cái hiện tượng bên ngoài quay trở lại, nếu mình tu mỗi một ngày mà không thấy tiến, tức là lùi rồi chứ không phải dừng ăn đó. Tâm của mình mà không có tu từng ngày, thế là cái sự đắm nhiễm thối đọa bị lui sụt, tự nhiên nó có mặt, nó phát sinh. Mỗi một ngày nhìn lại mà anh thấy lòng anh nó chưa có thanh thản hơn, lòng yêu thương nó rộng hơn, những cái phiền não nghiệp thức nó rơi rụng đi. Nếu mình không thấy được cái điều này trong tâm mình, có nghĩa là lòng mình nó đang chìm vào vô minh rồi đó. Lợi danh nó đang sinh trưởng nè, ô uế nó đang phát sinh nè, tập nghiệp lâu đời nó trỗi dậy nè. Chứ không có nghĩa là mình tu không tiến là nó dừng ngang đó, không phải. Không tiến là lùi, chứ không có chuyện không tiến là dừng. Nhớ như vậy. Và nó cũng có lắm hiện tượng lạ trong giới người tu chúng ta là thế này. Hồi mới tu thì dễ tánh, dễ thương. Tu lâu cái càng khó tánh, càng khó thương. Đó là trật à. Tu không trúng pháp môn của Phật à. Tu pháp môn của ai. Và thông thường mình hay đi con đường này lắm. Rồi quý vị để ý nha. Quý vị thấy mà mình càng già càng khó chịu, đó là quý vị biết là mình tu rất là bệ rạc, nó không tiến bộ. Mình phải làm thế nào mỗi một ngày tu á thì lòng mình nó càng thênh thang hơn, tâm Bồ Đề mình nó cháy bùng lên là một, cái chất từ bi trong trái tim mình càng ngày càng rộng hơn, rồi cái niệm lợi danh nó rơi rụng, tham sân si nghiệp chướng nó mòn, thì tu thành công. Và có khi ở đời nó có nhiều cái lạ lắm. Lạ là sao? Các vị để ý trong đời có những người họ già, sức khỏe họ xuống, răng họ rụng, mắt họ mờ, mà cái giận thì nó không có rụng răng, nó không có mờ, giận dữ hơn hồi xưa rất là nhiều. Cho nên các vị lưu ý là nếu già mà tâm của mình càng ngày cũng càng cay cú, giận hờn càng nhiều, càng khó tánh, là mấy bà cụ đó mà tới chùa thì thiên hạ đều sợ cả. Cho nên hãy cố gắng. Trong khi mỗi ngày nó đi ngang qua cuộc đời ta, thưa đại chúng, mình nếu là không có được, thoáng một cái là qua một ngày, thoáng cái qua một năm, mau lắm rồi. Tôi nhớ thoáng cái mà tôi 60 rồi, mau ghê. Tôi nhớ tôi mới đặt chân đến Mỹ mà nhìn lại là 4 năm mấy, gần 5 năm đi qua rồi. Rất là nhanh. Người xưa họ tu giỏi hơn mình ở chỗ là họ đốt một cây hương, họ cắm, họ ngồi một thời thiền tọa thôi. Sau khi tàn cái hương, họ nhìn lại, họ thấy là trong một cái thời tọa thiền tâm nó vẫn chưa an, họ nước mắt chảy. Còn mình thì Có khi một năm đi ngang qua mình ngồi mình nhìn lại một năm mình thấy mình chẳng có thay đổi gì mà mình cũng chẳng có chảy nước mắt. Cái dở của mình là như vậy. Người xưa họ tu họ tính từng giây từng phút, từng cây hương một, chứ không phải như chúng ta. Và ngày tháng nó đi qua cuộc đời ta rất là nhanh, và nó qua rồi là nó biến mất. Cái dấu ấn của nó để lại là mặt nhăn, tóc bạc, răng rụng, sức khỏe xuống dần, và cái chết nó gần đến với ta. Đó là ngày tháng nó qua, mình không có cách gì kéo lại được cả. Sức khỏe mình nó hao mòn, không có cách gì bồi đắp lại được. Và cái tâm đắm nhiễm á, thưa đại chúng, là nếu ta không khéo á, nuôi dưỡng tâm của ta sáng từng ngày, trong trẻo từng ngày, thế là cái sự đắm nhiễm này nó cũng theo với từng ngày tu của chúng ta trong đạo mà nó dày thêm. Hãy nhớ như vậy. Mình đặt chân vào chùa nó có cái điều rất là lợi cho chúng ta, đó là ta dễ phát sinh tâm đắm nhiễm lắm. Lại dễ phát sinh là sao? Mình được luyện vào già lam, vào cộng đồng của người tu, cái tự nhiên mình có được cái danh của ông thầy rồi, cái danh của một sư cô rồi. Nhất là mình thọ giới lớn xong rồi mình nghiễm nhiên là chúng trung tôn rồi đó, là bậc tôn quý trong hàng nhân thiên này. Ai nhìn mình, tiếp xúc với mình cũng kính trọng cả. Và từ cái điều này nó dễ phát sinh cái danh. Và cái danh nó đi kèm với cái lợi, hai cái này nó đi đôi với nhau thôi à. Ví dụ như mình mới thọ giới tỳ kheo thì mới là ông đại đức thường thôi, chưa có danh. Và sống lâu ra lão làng, cái lần lần làm thượng tọa. Cả như tôi đó là sống lâu ra lão làng. Người ta tới chùa, người ta kiếm thì dĩ nhiên người ta nghĩ rằng cúng dường mấy thầy mới thọ giới đâu có phước nhiều, lựa mấy ông thượng tọa lớn lớn. Thế là họ tới họ cúng dường mình nhiều hơn mấy thầy trẻ. Thế là danh nó đi kèm với lợi rồi. Và mình không khéo giữ gìn đó, thì cái tâm đắm nhiễm của mình càng ngày nó càng vùi sâu trong cái chốn lợi danh. Và cái điều này thưa mình phải nhìn nó từng ngày. Chứ bằng không á thì mình thấy cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Người ta cúng dường mình nhiều hơn đó là điều tự nhiên, người ta tôn quý mình đó là điều tự nhiên, rồi mình kiêu kỳ hống hách cũng là điều rất là tự nhiên. Và có khi mình rất là trịch thượng, mình rầy những người Phật tử, có những người rất là già, tuổi lớn bằng mẹ mình, có những ông thầy rất là trịch thượng, nói năng nó không có từ ái. Đây là cái điều nó làm tổn giảm phước điền vô cùng. Và có những thầy trẻ trẻ mà họ nói với mấy bà cụ, họ xưng thầy, họ kêu mấy bà cụ bằng con, cái điều đó rất là tội. Và cái điều này chúng ta phải cẩn thận. Hai điều nó phát sinh. Một là danh. Người tu chúng ta thường thường lạc vào danh rất là dễ. Thứ hai là lợi. Và phần lớn quý thầy lớn lớn rồi, có điều kiện rồi, thì đều muốn phát triển về vật chất, về chùa chiền, về tự viện. Và có khi xuất gia chừng vài ba năm thôi, thấy cơ hội làm đạo được rồi, người ta lật đật ra làm cái chùa. Đó cũng là điều tai họa cho chính tự thân họ. Họ không biết. Trong những cái chuyện cổ Tây Tạng có những chuyện hay lắm. Có một vị sư đó, ông cũng có chung danh làm trụ trì một cái tự viện. Người ta cúng đồ cho ông rất là nhiều, của tiền châu báu ngọc ngà, những cái chuỗi đẹp nè, những cái bát bằng ngọc nè. Ông tập trung, ông chắc cho cả một cái phương trưởng của trụ trì. Một hôm có một vị sư cũng nổi tiếng là sư lang thang, ông sống phiêu bồng rải đây mai đó, ông ghé lại. Cái ông thầy trụ trì kính trọng sư huynh mình, cho nên dẫn vô nó nè, sư huynh thấy không? Cái này là chuỗi hạt bằng ngọc á, cái này là tượng Phật bằng bích ngọc nè, cái này bát bằng hổ phách nè. Nó ồ đẹp quá, ôi cái gì tôi thấy tôi cũng mê hết. Sao mà sư huynh nhiều đồ như thế này, tôi thấy tôi thích ghê nha. Và thú thật với anh là trên con đường lang thang của tôi thích có được một người mà sưu tập của cải nhiều như thế đi bên tôi, thì tôi gửi luôn cả cái bát của tôi cho ông nó mang giùm nữa, cho tôi đi một mình một thân cho nó nhẹ nhàng. Ví như mà sư huynh cùng đi khất thực với tôi thì tôi tặng sư huynh luôn cái bát của tôi. Tuy nó không quý gì nhưng mà tôi nghĩ có một người mà thích sưu tập của cải thì tôi cho luôn, để tôi mình không rất là rảnh ràng. Cái vị thầy trụ trì kia nghe lời nói của vị sư huynh mình cái giác ngộ, ông kích phát cái tâm bồ đề của mình cái tự nhiên giác ngộ. Cái hôm sau ông lặng lặng không nói gì hết, biên một cái thư rất nhỏ giả từ rồi chúng xin cúng dường tất cả tài sản lại cho tu viện, một thân một mình lang thang phiêu bồng tiếp.